Thầy nhớ lạ cái mình không phải nói, chứ có gì lạ đâu. Thầy như vậy cái nhớ và quên là để dụ cho mê là ngộ, nhớ là ngộ mà mê là quên. Thì bây giờ mình có cái tánh giác mà mình mắc lo chạy theo phiền não bỏ quên nó đi đó, thì như vậy bỏ quên nó lỡ đó là mình mê. Mê là mê mê cái gì? Mê cái tánh giác, tức là quên cái tánh giác. Rồi bây giờ mình thực nhận là mình có cái tánh giác gọi là ngộ. Thì ngộ cái gì? Là ngộ có mình bỏ quên nó cho mình mê hồi nãy đó chứ gì đó. Cho nên cái mê là ngộ chỉ từng ấy vậy chứ gì. Thì bây giờ nếu mà quý vị nhận ra rằng mình có cái đó mà lâu nay mình bỏ quên, thì lúc đó cũng tạm gọi là mình gì đó. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ tưởng mình ngộ là mình giác ngộ cái thành Phật liền hả, cho nên rồi không ai dám tưởng mình ngộ. Chứ thiệt ra mình biết mình có cái đó khi chưa không bao giờ mình biết. Bây giờ mình biết nó tức là mình có ngộ rồi chứ, phải không? Có ngộ rồi thì cái ngộ đó nó còn nhẹ, nó còn yếu. Hoặc là ngộ qua lời nói, hoặc là ngộ do trong chữ nghĩa, chứ chưa thực ngộ. Nếu mình thực ngộ mình thấy được cái đó không giờ phút nãy, thì đó là mình đã giải ngộ. Thực tình là mình giải ngộ. Giải ngộ là nhận ra được cái đó là có ngộ rồi. Nhưng mà ngộ đó mà chưa xong thành mới gọi là giải ngộ. Thì như vậy đó, người tu là cốt ngộ được cái đó. Cho nên nói tới cái mê cái ngộ, nhiều khi người ta cứ nói cả ngày liền miệng mê ngộ mà không biết mê ngộ là mê cái gì, ngộ cái gì. Thì giờ quý vị thấy chúng ta ngộ, có nhiều người nói mình ngộ rồi thì cái thế gian cái gì mình cũng biết hết á đó. Cho nên bây giờ không dám nói mình ngộ, phải không? Được chứ, tưởng rằng mình ngộ rồi phải biết hết, cái gì hỏi đều biết rồi, có thành thông diệu dụng, bây giờ mình chưa có những cái đó là sao dám nói ngộ. Nhưng sự thật ngộ là nhận ra được cái mình quên thở xưa, đó là ngộ rồi. Nhưng mà nhận được nó mình chưa có xong, mình phải trở về nó cho được, sống nó lâu ngày trời tháng thuần tịnh rồi thì từng đó nó mới có diệu dụng của nó. Thì như vậy cái ngộ mà tới cái khi khởi diệu dụng thì cái đó mới hoàn toàn ngộ. Cái ngộ đó gọi là chứng ngộ. Còn giờ mình mới nhận ra được cái đó để trở về nó thì gọi là giải ngộ. Thì như vậy ngộ là ngộ cái mình quên chứ không có gì lạ hết á. Chứ không có phải ngộ cái gì ở bên ngoài. Mình nhiều khi mắc kẹt cứ nói ngộ, ngộ cái gì bên ngoài. Nghe ai nói ngộ cái đang cái này kia là ví dụ, hỏi thử coi ông hiểu không? Hiểu mới nói ngộ chứ, cái này không biết gì hết làm sao nói ngộ được. Nhưng mà không ngờ chính ngộ là ngộ cái gì của mình bỏ quên đó. Cái gì mình mê đó. Thì quý vị thấy mấy cái chữ đơn giản đó đã chỉ cho mình thấy rõ cái ý nghĩa mê ngộ rồi. Cái người người chánh kiến á, biết tâm không vô, tức là siêu trên cái mê ngộ. Cái người chánh kiến, người chánh kiến là biết cái tâm không vô, không vô tức là rỗng không, thì tức là siêu trên cái mê ngộ. Tại sao nói cái người chánh kiến mà biết tâm rỗng không? Bởi vì nếu mà mình có nhận ra được cái thể thanh tịnh ở trong thì cái vọng tưởng đó có cái nào thiệt đâu, phải không? Vọng tưởng không tự tánh thì không rỗng không là cái gì. Cho nên biết tâm rỗng không tức là biết vọng tưởng nó là hư, là rỗng không thiệt. Thì người như vậy đó là vượt trên mê ngộ rồi. Không có mê ngộ mới gọi là chánh giải chánh kiến, không còn mắc kẹt trong cái mê cái ngộ đó nữa mới gọi là chánh giải chánh kiến. Bởi vì còn quên và còn nhớ thì cái nhớ và quên ấy cũng chưa có phải thiệt là bình tĩnh như xưa. Còn nhớ là bình tĩnh thì không còn nhớ, không còn quên nữa. Sắc không có tự sắc, do tâm cho nên có sắc. Tâm không có tự tâm, do sắc cho nên có tâm. Thế nên biết tâm sắc hai tướng đều có sanh diệt. Mấy cái câu này quá là cô đọng rồi, đọc nghe không thế nào mà hiểu một cách dễ dàng. Tại sao nói sắc không tự sắc, do tâm cho nên gọi là sắc. Tâm không tự tâm, do sắc cho nên gọi là tâm. Thì bây giờ tại sao chúng ta phân biệt sắc? Tại vì biết rằng cái mà có hình tướng, hình tướng mà không hiểu biết thì gọi đó là sắc, phải không? Còn cái hiểu biết mà không hình tướng gọi là tánh. Đó. Thì như vậy nhân cái không hình thức mà hiểu biết, cho nên mới nói cái hình thức mà không hiểu biết là sắc, phải không? Cũng như nhân cái sắc, cái hình tướng mà không hiểu biết đó gọi là sắc, cho nên mới nói cái không hình tướng mà hiểu biết gọi là tánh, phải không? Thì như vậy cái này là đối cái kia mà lập, cái kia đối cái này mà thành, thì hai cái đều là pháp đối đãi. À, thì như vậy sắc là đối với tâm, tâm là đối với sắc, chứ không có gì khác. Như vậy cho nên biết cả tâm cả sắc hai tướng đều là có thanh diệt, là đối đãi tức là thanh diệt. À, chỉ có tức là có đối với không, chữ không á là không đối với có. À, có là đối với không, còn không là đối với có, ấy gọi là trên kiến. À, nếu mà biết có đối với không, không đối có, sắc đối với tâm, tâm đối sắc, thì như vậy phàm cái gì đối đãi đều là pháp sanh diệt. Và biết đối đãi là pháp sanh diệt, cho nên không mắc kẹt ở trong cái đối đãi đó, thì người đó mới gọi là người thấy đúng đắn chân thật. À, đó mới gọi là cái thấy đúng đắn chân thật. Phàm chân kiến đó là không có chỗ thấy, cũng không có cái chỗ, cũng không có cái không cái chỗ chẳng thấy, cũng không có cái chỗ thấy. Mấy cái chữ này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng cái người mà chân kiến là sao? Là không có chỗ chẳng thấy, cũng không có cái chỗ thấy. Thấy đầy khắp mười phương chưa từng có thấy. Thấy đầy khắp mười phương chưa từng có thấy. Thì cái đó tôi ví dụ quá nhiều rồi, phải không? Đó là chân kiến, là cái thấy trùm hết mà không chú một vào một sự một vật nào. À, thì như vậy thấy cùng khắp hết, cho nên nó không có chỗ nào chẳng thấy, mà không có chỗ thấy là vì không chú một vào một vật một người, cho nên nó không có cái chỗ thấy. Do không có chỗ thấy cho nên thấy khắp mười phương, mà thấy khắp mười phương cho nên chưa từng có thấy. Thấy khắp mười phương cho nên chưa từng có thấy. Vì cớ sao? Vì không có chỗ thấy, thấy không vì thấy không thấy, thấy vì thấy chẳng phải thấy. Thì quý vị thấy, thấy cái chữ này nói nghe nó điếc lỗ tai, phải không? Hãy vì cái sao? Hãy vì cái sao mà nó thấy mười phương mà chưa từng có thấy? Nó rằng vì không chỗ thấy, bởi vì không thấy một điểm riêng cho nên gọi là không có chỗ thấy. Đó. Không có thấy một điểm riêng cho nên không có chỗ thấy, vì vậy nó chưa từng thấy. Đó. Rồi vì không có gì thấy cái không thấy. Đó. Vì thấy cái không thấy, vì thấy cái không thấy, vì thấy cái chẳng phải thấy. Tại sao thấy cái không thấy? Cái không thấy là sao thấy được? Cái mình không thấy là sao thấy được? Bởi vì chúng ta nhớ rõ cái chỗ mà nói tới cái bản tâm thanh tịnh, cái đó không phải là cái vật bị thấy, phải không? Nếu nó là vật bị thấy á, thì cái hay thấy là mình, mà cái tâm thanh tịnh ấy là vật bị thấy rồi, phải không? À, vì vậy cho nên nói là thấy cái không thấy, thấy được cái nhận ra cái đó, mà cái đó là chính cái không phải là cái bị thấy. Cái không thấy là tức là không phải là cái bị thấy, thấy cái không phải thấy. Vì mình nhận ra được cái đó không phải là cái để cho mình thấy được. À, vì nó không có tướng, không có trạng, làm sao mình thấy. À, vì vậy cho nên thấy cái không phải thấy, không phải thấy được. Thì như vậy nói cho dễ nhận là cái chỗ này Tổ muốn chỉ thẳng rằng nói cái chân kiến là cái thấy được bản tâm thanh tịnh. Cái bản tâm thanh tịnh ấy không phải là Phật bị thấy, cho nên mới gọi là thấy cái bản tâm thanh tịnh. Phàm phu mà thấy được đó, có cái chỗ thấy đó, đều gọi là vọng tưởng. Phàm phu mà còn có chỗ thấy thì đều gọi là vọng tưởng. Nếu mà tịch diệt thì không có chỗ thấy, mới gọi là chân kiến. Đó, đó là phàm phu vẫn còn có chỗ thấy, tức là còn có vọng niệm dấy lên, còn có thấy cái này nghĩ cái kia thì gọi là còn cái chỗ thấy. Mà còn cái chỗ thấy thì cái đó là chưa phải hàng thánh giả. Còn bây giờ lặng lẽ không còn ở chỗ thấy nữa thì cái đó mới gọi là cái chân kiến và thánh giả. Tâm cảnh đối đãi nhau thấy sanh ở trong ấy à, cái tâm và cảnh hai cái đối đãi nhau ở trong đó sanh ra có cái thấy, hay cái thấy không sanh trong đó. Nếu trong chẳng khởi tâm thì ngoài chẳng thánh cảnh, cho nên tâm cảnh đều tịnh mới gọi là chân kiến. Nghĩa là sở dĩ mình thấy, nói là tôi thấy cái đồng hồ là trong tôi giới niệm nghĩ về cái đồng hồ, rồi con mắt mới nhìn cái đồng hồ gọi là thấy đồng hồ. Còn bây giờ tôi không có nghĩ niệm gì về cái đồng hồ hết, tôi nhìn qua tuy thấy mà như không thấy. Vì vậy cho nên nó là tâm cảnh đều tịnh, người tâm cảnh tịnh cái đó mới gọi là chân kiến. Khi mà khởi cái hiểu này á, mới gọi là chánh kiến. Hiểu được như vậy đó mới gọi là chánh kiến. Chẳng thấy tất cả pháp mới gọi là được đạo à, tức là không có mắc kẹt. Không thấy này tức là không mắc kẹt, không để tâm duyên theo tất cả pháp thì mới gọi là được đạo. Chẳng hiểu tất cả pháp mới gọi là hiểu pháp à, chẳng hiểu tất cả pháp mới gọi là hiểu pháp, tức là chẳng nghĩ, chẳng tính, chẳng suy lường tất cả pháp thì như vậy mình mới thấy được pháp tánh, thì như vậy mới gọi là hiểu pháp. Vì cớ sao? Vì thấy cùng chẳng thấy đều là chẳng thấy. Vì thấy cùng chẳng thấy đều là chẳng thấy. Bởi vì nếu mà có cái thấy và có cái chẳng thấy thì hai cái đó đều là đối đãi, mà còn đối đãi thì đều nằm ở trong cái chẳng thấy hết. Hiểu cùng chẳng hiểu đều là chẳng hiểu. Còn có cái hiểu và không hiểu thì hai cái đó cũng chưa phải là hiểu hết. Thấy không thấy mà thấy đó, thấy cái không thấy đó, mới gọi là cái chân kiến. Hiểu cái không hiểu đó mới gọi là cái chân hiểu, cái chân giải à. Thấy cái không thấy mới gọi là thấy cái chân kiến. Hiểu cái không hiểu mới gọi là cái chân giải. Thì như vậy cái chân kiến và chân giải này kiến cái gì, giải cái gì? Kiến được pháp tánh, đó là chân kiến. Thấy cái không thấy thì pháp tánh không có hình tướng, mà mình thấy được cái đó mới gọi là chân kiến. Rồi hiểu cái không hiểu, cái chân tánh của mình nó không có suy tính, cho nên gọi là không hiểu. Không hiểu mà mình nhận ra được cái đó, mình nhận được cái đó mới gọi là chân giải. Hiểu được cái đó là chân giải. Thì tới cái chỗ này quý vị dò ra hình như là cái câu này ông bỏ phàm chân kiến đó chẳng phải thẳng thấy ở nơi thấy, cũng mới là thấy ở nơi chẳng thấy. Cái đó có không? Chân giải đó là chẳng phải thẳng nơi giải, thẳng thực giải nơi giải, mà cũng là giải nơi bất giải. Đó, thì đây là giải thích lại cái chân kiến là chân giải. Chân kiến là cái gì? Chân kiến là không phải trực kiến nơi kiến, tức là không phải thấy thẳng nơi cái thấy, cũng là thấy nơi cái chẳng thấy. Thường thường là thấy trực kiến là thấy thẳng, thẳng nơi sự, nơi vật bên ngoài, gọi là trực kiến. Trực kiến thì cái đó là cái chân kiến thì nó không phải là cái trực kiến nơi kiến, tức là không phải thấy nơi cái thấy, cũng là thấy cái chẳng thấy. À, còn sơn giả cũng vậy, chẳng phải hiểu nơi cái hiểu, mà cũng là hiểu nơi cái chẳng hiểu. Thì như vậy là lặp lại cái ý đoạn trước, chân kiến và chân giải đó, nghĩa là phải thấy được cái chân tánh mới gọi là chân kiến, phải nhận được cái chân tánh, mà chân tánh là cái không phải chi lường, không phải là cái hiểu, mà nhận được cái đó mới gọi là hiểu, thật hiểu. Phàm có cái chỗ giải đều gọi là bất giải, phàm có cái chỗ giải đó, phàm không có chỗ giải đó mới gọi là chân giải. Nếu mà còn có chỗ hiểu, tức là còn hiểu và duyên theo cảnh thì gọi là có chỗ hiểu, thì cái hiểu đó gọi là không hiểu. Còn không có chỗ hiểu, tức là không có cái tâm duyên cảnh, thì cái hiểu đó mới thật là cái hiểu chân thật. Giải cùng với bất giải đều là không phải giải. Nếu mà còn thấy có cái hiểu và cái không hiểu đối đãi thì như vậy cũng đều nằm trong cái chưa hiểu hết. Kinh nói rằng chẳng bỏ trí huệ gọi là ngu si, do tâm lấy tâm làm không, hiểu cùng không hiểu đều là chân, do lấy tâm làm có, hiểu cùng không hiểu đều là vọng. Cái chỗ này là cái chỗ Ngài kết thúc cho mình thấy rõ cái ý của Ngài. Nói rằng, kinh nói rằng không bỏ trí huệ gọi là ngu si. Tại sao không bỏ trí huệ gọi là ngu si? Nếu không bỏ trí huệ là ta hằng có trí huệ chứ, mà lại gọi là ngu. Bởi vì chúng ta quen quan niệm đây là ngu, đây là trí, bỏ ngu để cầu trí, mà còn cầu trí tức là cũng còn ngu, phải không? Cho nên là bỏ ngu và cầu trí thì cái trí này cũng còn ngu. Thì biết trí và ngu là hai cái đối đãi không thiệt, thì cái đó mới thiệt là trí, trí đó mới là cái trí chân thật. Vì vậy mà nói là bỏ cái chẳng bỏ trí huệ gọi đó là ngu. Do tâm, cho tâm là không á, giải cùng không giải đều là chân. Nếu mà biết cái tâm hư vọng đó là không á, thì hiểu cùng không hiểu gì cũng là trên hết. Còn nếu cho cái tâm hư vọng là có, thì hiểu cùng không hiểu đều là hư vọng hết. Những cái vọng tưởng dưới lên mà cho nó là thiệt có, thì dù mà hiểu tới trời đi nữa cũng là hiểu trong cái hư vọng nữa, phải không? Còn nếu mà biết cái tâm mình dưới niệm suy nghĩ nó là không, thì hiểu và không hiểu đều là trên, chứ không có gì lạ. Đó, nói như vậy tức là Ngài tóm kết cho mình thấy cái quan trọng là biết cái tâm đó là có hay là cái tâm đó là không. Nếu thấy tâm đó là có thì đều nằm ở trong cái kẹt. Vì vậy cho nên tôi thường nói rằng dù cho mình học tới cỡ nào đi nữa mà còn cho những cái hiểu, những cái biết là thiệt thì đều là chưa hiểu, phải không? Còn mình ngu si không học gì hết mà biết bao nhiêu cái vọng tưởng nó là không thiệt thì mình sẽ biết hết. Cái đó là cái then chốt của sự học đó. Mà người đời thì bây giờ chỉ tham học để biết, học để nuôi dưỡng những cái vọng tưởng mà không biết trở về cái không vọng tưởng. Đọc tiếp. Nếu khi hiểu thì pháp theo người, nếu khi chẳng hiểu thì người theo pháp. Thì câu này hôm qua chúng ta có học rồi. Nếu pháp theo người thì phi pháp nó thành chánh pháp, nếu người theo pháp thì chánh pháp trở thành phi pháp. Đó, nếu khi mê thì người theo pháp, mà khi ngộ thì pháp theo người. Đó, rõ ràng như vậy. Mê thì người theo pháp, mà ngộ thì pháp theo người. Và đây nói thêm, nếu pháp theo người á thì phi pháp nó biến thành là chánh pháp, còn nếu người theo pháp thì chánh pháp biến thành phi pháp. Tại sao? là bởi vì nếu khi chúng ta mê thì người theo pháp, tức là thấy ngoài tâm có pháp thì tất nhiên mình phóng tâm theo pháp. Thì như vậy á, nếu người mà theo pháp thì giả sử mình lúc đó mình đem chánh pháp của Phật mình nói hồi cũng biến thành tà pháp, phải không? Bởi vì theo cái tâm mê của mình. Còn nếu mình ngộ rồi, dầu cái tà pháp mình nói hồi cũng biến thành chánh pháp, phải không? Như vậy cho nên cái quan trọng là ở chỗ mê và ngộ. Cho nên cái người ngộ thì giả sử họ nói không có những cái lời lẽ y như kinh mà cũng đều thành kinh. Còn cái người mê thì lấy lời trong kinh ra nói thành hồi cũng mê mất. Cái điều đó quý vị nhớ kỹ sẽ thấy, phải không? Ví dụ như mình đương muốn làm cái gì mà có lợi ích riêng tư mình á, mà muốn thâu hút tín đồ họ làm theo cái ý muốn của mình á, thì mình phải sao? Mình tìm cái câu kinh nào nó hơi na ná thì giống giống đó, rồi mình chuyển hướng về cái ý của mình, chuyển hướng rồi mình nói đó dẫn kinh làm chứng. Thì như vậy đó, tức là do mình mê mà chánh pháp biến thành nó tà rồi, phải không? Còn nếu mình ngộ thì mình không cần nói chánh pháp, không cần nói kinh, mà thấy cái gì mình nói đều là chánh pháp đó. Dù cho cái thuyết tà cũng thành chánh nữa. Mà chính cái điều đó chúng ta thấy, nhưng hiện giờ có bao nhiêu người họ dùng những danh từ của đạo Phật, họ nói những cái tên của đạo Phật, tên đạo Phật, mà rốt cuộc là họ lại ẩn cái tà trong ấy. Còn có những người họ không dùng những danh từ của đạo Phật mà nói mình thấy là tinh thần của đạo Phật. Thì như vậy rõ ràng phải cái mê và cái ngộ. Cho nên là hiểu rồi, tuy không có thuộc kinh, nói đâu dẫn kinh chứng minh đều đều, mà nói câu nào cũng thành kinh hết. Còn mình không hiểu thì học kinh thuộc lòng đầy bụng, mình dẫn kinh chứng minh đều đều mà rồi hồi thành tà hết, nó không có trúng gì kinh. Thì cái đó là cái rất quan trọng đó. Nên chúng ta hiểu cái đó rồi mới thấy sự thật hiện tại là như vậy. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngài thuyết pháp, có nhiều khi ngài nói tự ý, ngài nói cái pháp tưởng ngài thấy ngài nói ra, đến bởi nhiều khi ngài lấy cái pháp ngoại đạo mà nói lại mà thành pháp của ngài đó. Ví dụ như nói về cái lễ bái lục phương, ngài đó có chủ trương thầy rằng mà gặp ông Thích Ca Hạt Con, ông Thích Ca Lao Việt đó, cái này lại lục phương, cái ngài kêu lại, cái ngài giảng lục phương hồi thành nó Phật pháp hết. Thì như vậy đó, cái gì cũng sẽ chuyển thành đạo hết. Cũng như có một hôm trong kinh Trung Ngân Hàm nói tức cười, hôm rồi có người ngoại đạo tới và họ đem những chuyện chỉ trích của những người Bà La Môn, chỉ trích Phật, nói là Phật là người không có tổ tâm, không có cái tâm môn, vì ngài tự ngài thành đạo đó, ngài không có dòng họ. Ngài không có tâm môn, ngài dạy người ta cái pháp mà không có đi tới cái chỗ không, chân danh là đều toàn là những cái bát hết. Bát ngài chỉ trích ngài nặng nề, lại hỏi ngài, hỏi sao môn Cù Đàm có phải vậy không? Nó phải. Rồi hỏi sao sao môn Cù Đàm không có tâm môn là sao? Thì ngài nói ta không có tâm môn bởi vì ta thấy tất cả con người là vô ngã, bởi nó không có cái ngã thiệt, cho nên cái đó là cái không có tâm môn của ta. Thành ra như vậy là chuyển những cái danh từ người ta chửi ngài trở thành là đạo pháp. Đó là cái khéo. Thì như vậy nó biết ngộ rồi thì cái gì cũng có thể nói là Phật pháp. Còn mình mê rồi, nhiều cái dùng cái câu Phật pháp nói hồi cũng tuốt theo mê. Đó là cái chỗ quan trọng. Nếu người theo pháp thì pháp đều là vọng, nếu pháp theo người thì pháp đều là chơn. Như vậy đó, pháp về với người thì pháp đều chơn. Ấy do thánh nhân cũng không có đem tâm mà cầu pháp, cũng không đem pháp mà cầu tâm, cũng chẳng đem tâm cầu tâm, cũng chẳng đem pháp mà cầu pháp. Sở dĩ tâm chẳng sanh pháp, pháp chẳng sanh tâm, tâm pháp cả hai đều lặng lẽ, cho nên thường ở trong định. Nghĩa là không còn thấy có hai cái riêng rẽ để mà đem này cầu cái kia, còn có thấy hai để cầu đang này cầu kia thì chưa có thấy đạo, phải không? Còn không còn thấy hai, không còn thấy cái pháp ngoài tâm, không còn thấy cái tâm ngoài pháp thì như vậy tức là không có đem cái gì để cầu cái gì, thì người đó là người thường ở trong định. Chúng sanh tâm sanh thì Phật pháp diệt, chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh. Thấy cái câu này nó hay vô cùng. Nghe chúng sanh tâm sanh á thì Phật pháp diệt, còn chúng sanh tâm diệt á thì Phật pháp sanh nè. Đó là như vậy, là chúng ta muốn thấy Phật pháp thì chỉ cứ tâm chúng sanh diệt xuống thì thấy Phật pháp, chứ không có gì lạ. Thì như vậy nếu là hàng ngày cái tâm chúng sanh mình nó diệt xuống á thì mình nói cái gì cũng thành Phật pháp hết. Tại sao? Còn nếu là tâm chúng sanh mình cứ chế lên hoài, nhiều khi mình tính nói Phật pháp một hồi nó biến thành nó không phải Phật pháp. Chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh, tâm sanh thì chân pháp diệt, tâm diệt thì chân pháp sanh. Đó là tâm sanh thì chân pháp diệt, mà tâm diệt thì chân pháp sanh, rõ ràng như vậy đó. Đã biết tất cả pháp mỗi cái không có thuộc nhau, ấy gọi là người được đạo. Đã biết tất cả pháp mỗi cái không có thuộc nhau, ấy là người được đạo. Không có thuộc nhau là gì? Thêm câu sau cho rõ. Biết tâm không thuộc tất cả pháp, đây người này thường ở đạo tràng. Biết tất cả pháp, đã biết tất cả pháp mỗi cái không thuộc nhau, ấy gọi là người được đạo. Biết tâm chẳng thuộc tất cả pháp, đây là người này là thường ở đạo tràng. Bởi vì biết tất cả pháp nó không còn là pháp thiệt đối đãi, bởi không thiệt không đối đãi cho nên mình mới thấy được đạo. Thường thường mình nói cái này đối với cái kia, trắng đối với đen, là mình xác nhận trắng là thiệt, đen là thiệt, phải không? Đó. Còn bây giờ mình biết trắng đen đều là hư giả không thiệt, thì người mà thấy được như vậy không được đạo là gì? Đó. Vì vậy cho nên nó không có thuộc nhau là vậy, tức là nó không còn nằm trong cái pháp đối đãi nữa, thì người đó là người thấy đạo. Còn nếu biết tâm mình không thuộc về pháp, tức là tâm nó không dính theo pháp, thì cái người này là người thường ở đạo tràng. Khi mê thì có tội, khi giải thì không tội. Khi mê thì tự nhiên là có tội, còn khi mình tỉnh thì ngộ thì là không tội. Vì cái sao? Vì tội tánh là không. Khi mê không tội, thấy có tội, lúc tỉnh, nếu khi tỉnh thức mê tội mà thấy không tội, thì quý vị thấy khi mê thì cái không tội nó biến thành tội, thấy có tội. Còn lúc tỉnh thì cái có tội mình thấy là không tội. Tại sao vậy? Như vậy người tỉnh cũng mới sợ tội sao? Mê thì cái không tội thành tội. Ví dụ như giờ chúng ta còn mê, cho nên nhiều khi làm những chuyện coi như hết sức là phải, mà phải theo cái mê đó, thì cái phải đó nó thiệt phải chưa? Bây giờ tôi nói một cái gần nhất là như chúng ta còn mê, cho nên khi chúng ta ngồi thiền, tâm mình nghĩ cái gì lành, cái gì tốt mình cho nó nghĩ luôn cả buổi, thì như vậy đó, cái đó là phải là quét. Cái đó thì thường mình cho là phải, bởi cho phải cho nên mình cho nó nghĩ. Nhưng mà như vậy cái đó là cái không phải tội mà biến thành tội thôi. Ngồi thiền đâu phải để nghĩ, phải không? Mà giờ nuôi dưỡng cái nghĩ thì tất nhiên nó đã trái với cái ngồi thiền. Đó là nói một cái chuyện nhỏ. Còn bao nhiêu chuyện khác cũng vậy. Vì mê thì cái gì mình cũng thấy nó là thiệt, bởi thấy nó thiệt cho nên làm cái gì thì mắc kẹt cái nấy, mà mắc kẹt cái nấy cho nên làm một cái sai thì liền thấy là tội. Đó, một cái dở liền thấy là tội. Còn nếu mình tỉnh thì làm cái dở có phải tội không? Cũng tội vậy, phải không? Nhưng mà mình biết tội đó, tánh nó không thiệt. Đó, vì nó là nghiệp, mà nghiệp thì tự tánh nó là động, mà động là cái pháp sanh diệt không thiệt, phải không? Phải biết nó là cái không thiệt, cho nên ngay trong cái tội biết tự tánh nó là không thiệt rồi, tự tánh nó là không rồi, thì như vậy tuy nhiên cũng bị chửi, cũng bị mắng, nhưng mà mình thấy sao? Mình thấy không có gì thiệt hết. Mà nếu thấy không có thiệt thì chửi mắng thành như không chửi mắng, phải không? Còn người mà còn mê thì làm nói một lời sơ xuất bị người ta mắng giết mình, thì mình cho là cái lời sơ xuất là cái lời nói nó tội, cho nên bây giờ bị tội chửi mình lại. Ta mắng mình lại thì thấy mình nói sơ xuất là thiệt, và người ta mắng mình thiệt thì tự nhiên không tội giết thành tội rồi, phải không? Cái lời sơ xuất đâu phải là cố tình thì đó phải là tội, nhưng mà giờ rồi người ta mắng mình thì mình thấy đó là thiệt, cho nên mình cảm thấy là tội, đúng không? Còn nếu mà mình hiểu rồi thì không mắng mình, họ cũng vẫn mắng mà mình không thấy là tội. Ví dụ mình nói cái gì vô tình hay cố ý nói là cho tình giận, người ta chửi on tỏa lên mà mình cười xòa, mình kêu là gì, thấy là chửi nó không thiệt, mình cười thì như vậy cái tội là mình thấy không tội rồi, phải không? Đó là tôi nói theo cái ví dụ thường. Còn nếu nói về cái lý đạo ở đây thì mê cho nên mình thấy các pháp thiệt, bởi thấy các pháp thiệt cho nên mình làm gì ra nó sai thì biến thành có tội, mà tội tức là nghiệp, mà nghiệp đó là cho nó là thiệt, cho nên không tội biến thành có tội. Còn người ngộ, mình làm cái gì cũng làm thì cũng có nghiệp, nhưng mà nghiệp mình biết là quyển hóa không thiệt, mình biết quyển hóa không thiệt thì tội theo đó cũng là quyển hóa, cho nên tội biến thành không tội. Thôi vậy, vì mình biết nó là quyển hóa thành nó đâu còn thiệt nữa, mà thành có tội thiệt. Vì vậy cho nên nói là vì cái sao, vì cái chỗ không tội, vì cái tội không có chỗ nơi, vì cái tội không có chỗ nơi, kinh nói rằng các pháp không tánh thì cái chân dụng chớ có nghi, nghi tức thành tội. Trong kinh nói các pháp là không tánh, phải chân thật mà dùng, chớ có nghi, nếu mình khởi nghi liền thành tội. Tại sao mà người hiểu thì họ tội biến thành không tội? Vì họ biết rằng cái tội không có chỗ nơi, không có thiệt, phải không? Thiệt thì thành ra có tội biến thành không tội. Vì vậy mà đây mới dẫn kinh để cho chúng ta tin là các pháp không có tự tánh, bởi không tự tánh thì cái chỗ đó là một lẽ thiệt, mình phải thật dùng nơi đó, đừng có nghi ngờ. Nếu nghi thì cái đó thành có tội. Vì cái sao? Tội nhân nghi hoặc mà sanh. Nếu khởi cái hiểu này thì cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt. Khi mê thì sáu thức năm ấm đều là phiền não, là cái pháp phiền não sanh tử. Khi ngộ thì sáu thức năm ấm đều là cái pháp niết bàn không sanh tử. Thì đây chỉ cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta khởi được cái hiểu đúng như trước thì những cái tội nghiệp ở đời trước liền được tiêu diệt chứ không còn nữa. Bây giờ khi mà chúng ta còn mê thì sáu thức và năm ấm đều là cái pháp sanh tử phiền não. Và nếu khi chúng ta ngộ thì cũng sáu thức đó, cũng năm ấm đó, mà đều là cái pháp niết bàn không sanh tử, chứ không có, không phải đổi cái gì hết. Người tu hành không có cầu đạo ở bên ngoài. Vì cái sao? Biết tâm là đạo, nếu khi được tâm thì không tâm có thể được, nếu khi được đạo thì không đạo có thể được. Nếu nói đem tâm mà cầu đạo được đó, đều gọi là tà kiến. đây mới chỉ cho chúng ta biết người mà muốn học đạo, muốn tu hành thì phải làm sao? Không nên cầu đạo ở bên ngoài. Tại sao không nên cầu bên ngoài? Vì mình biết tâm mình đó là đạo rồi. Cái tâm mình là đạo là cái tâm nào? Tức là cái tâm không sanh không diệt đó mới là đạo nha, chứ không phải cái tâm sanh diệt. Nếu khi được tâm thì không tâm có thể được. Tức là khi mà mình đạt được cái tâm đó thì nó còn có tâm để mình được không? Bởi vì nó đâu có trí niệm mà có tâm. Cho nên ấy, khi được cái tâm đó là không tâm có thể được. Nếu khi được đạo thì cũng không đạo có thể được đó. Bởi vì sống thẳng với cái bản tâm của mình, còn có gì là đạo, có gì là tâm nữa đâu. Nếu nói đem tâm mà cầu đạo được đó thì đều là nói là tà kiến hết. Đem tâm cầu đạo mà được đạo ở đó là hạng tà kiến chứ không phải là chính kiến. Khi mê thì có Phật có Pháp, khi ngộ thì không Phật không Pháp. Vì cái sao? Ngộ tức là Phật Pháp rồi. Thành là khi mình mê thì thấy ở ngoài có Phật có Pháp bên ngoài, phải không? Vì vậy cho nên thấy có Phật có Pháp. Khi ngộ rồi không còn thấy Phật có Pháp bên ngoài nữa. Tại sao vậy? Vì ngay tâm mình tức là Phật Pháp rồi, thì còn gì nữa là có Phật Pháp bên ngoài. Chứ không phải là ngộ rồi không có Phật Pháp, nghĩa là không thấy có Phật Pháp ở bên ngoài nữa. Phàm người tu hành thân diệt thì đạo thành, cũng như là cái vỏ nó nát đi thì cái cây nó mới sanh ra. Cũng như cái hạt lúa, cái vỏ lúa mà nó mục á thì cái mầm lúa nó mới sanh được. Chứ mà nếu nó còn cứng á thì cái mầm nó sanh được không? Thì cái ví dụ này hay thực là hay. Mình tu mà mình trọng cái thân quá thì cái đạo khó thấy được, phải không? Cũng như là cái vỏ lúa nó còn cứng quá thì cái mầm lúa không thế nào mà nảy lên được đó. Vì vậy cho nên cái mầm nảy lên thì cái vỏ phải mục đi. Cái vỏ mục thì cái mầm mới nảy mầm rồi thì cây lúa lớn chừng nào thì cái vỏ lúa càng tiêu chừng ấy. Thì đó, như vậy đó. Thì chúng ta khi mà tu hành muốn đạt được đạo thì tất nhiên cái thân này diệt không phải là chết nha, đừng nghĩ thân này diệt là chết. Là đối với thân mà chúng ta không còn mắc kẹt, không còn luyến ái nữa thì cái đạo mới thành. Không còn luyến ái thân thì đạo mới thành, còn luyến ái thân thì đạo nan thành. Nhớ đi dùng cái chỗ đó cho thiệt kỹ đó nghe. Cái đó nhớ thiệt kỹ thì đạo mới dễ thành. Chứ cái đó mà nhớ dối thì đạo không thành được. Cho nên thường hồi xưa gọi là xả thân cầu đạo. Xả thân cầu đạo là vậy. Thân diệt thì đạo thành, tức là không còn luyến ái về thân thì cái đạo mới thành được. Còn nếu còn luyến ái thân thì đạo không làm sao mà thành được. Cũng như là cái hột lúa, cái vỏ lúa nát đi thì cái cây lúa mới xanh. Cái thân nghiệp báo này, mỗi niệm nó là vô thường, không có cái phải, không phải là cái pháp nhất định. Biết như vậy thì mình chỉ tùy theo niệm mà tu hành, nghĩa là luôn luôn hằng ở trong mỗi niệm đó mà tu hành. Cũng không có được chán sanh tử mà cũng không được ưa sanh tử. Nó là không chán, nghe nó không chán sinh tử, rồi mình yêu sinh tử thì vui. Không chán sinh tử mà cũng không ưa sinh tử. Cái niệm chán và ưa bỏ đi, để sinh tử không chán sợ và cũng không ưa thích. Chỉ ở trong mỗi niệm đều không vọng tưởng. Cái câu đó thiệt là thiết yếu. Ở trong mỗi niệm này tức là luôn luôn đều không vọng tưởng. Mà nếu đều không vọng tưởng thì hiện mình còn sống đây là chứng vô dư nhất bàn, hữu dư nhất bàn. Nó là còn sống thì đương còn mang cái thân thừa thì được hữu dư nhất bàn, còn chết dư nhất tức là được vô sanh thoát nhãn. Thì như vậy có lo gì đó, phải không? chỉ lo không có hết vọng tưởng. Cho nên hết vọng tưởng thì hiện thân là hữu dư nhất bàn, mà nhắm mắt đi thì vô thâm thấp nhắn, mà không còn lo hết lo mát gì hết. Thì như vậy quý vị thấy kết luận lại thì cũng là đừng theo vọng tưởng mà thôi, phải không? Là không theo vọng tưởng thì đó sẽ đạt được cái hữu dư niết bàn, đó sẽ vào vô sanh thất nhẫn. Còn nếu còn theo vọng tưởng thì khó mà được hữu dư niết bàn, khó mà vào vô sanh thất nhẫn. Đọc tiếp. Đây ngài là chỉ thêm cho thấy rõ và cái ý nghĩa vọng niệm nó quan trọng như thế nào. Con mắt thấy, khi con mắt thấy sắc mà không nhiễm nơi sắc, khi lỗ tai nghe tiếng mà không nhiễm nơi tiếng, đây đều là giải thoát vậy. Con mắt thấy sắc mà không nhiễm sắc, lỗ tai nghe tiếng mà không nhiễm tiếng, đó là giải thoát, chứ không có cầu giải thoát ở đâu xa lạ nữa hết. Con mắt không có đấm trước nơi sắc, con mắt là cái cửa thiền. Lỗ tai không mắc kẹt nơi thinh, lỗ tai là cửa thiền. Thì như vậy thiền ngon bước vào cửa thiền dễ quá. Con mắt thấy sắc mà không dính nơi sắc, lỗ tai nghe tiếng mà không dính nơi tiếng, đó là bước vào cửa thiền. Tóm lại mà nói đó, thấy cái sắc tánh thì thường giải thoát, thấy cái sắc tướng thì thường thể phước. Nếu mà thấy được cái tánh của sắc á, thì thường giải thoát, thấy được cái tướng của sắc á, thì thường bị thể phước. Tại sao vậy? Tức là thấy được cái khó tự tánh nó là không, thấy sắc nếu tự tánh nó là không, thì như vậy cái dính sắc ở đâu, phải không? Vì vậy cho nên mình thường giải thoát. Còn nếu mình thấy sắc hình tướng nó là thiệt, thiệt thì tất nhiên mình bị khó buộc. Cho nên đó là cái chỗ gốc đó. Chẳng bị phiền não, người không bị phiền não có buộc, tức gọi là giải thoát. Lại không riêng có cái giải thoát khác. Cái là người nào không bị phiền não có buộc thì gọi là người giải thoát, chứ không còn ở cái giải thoát nào khác hơn nữa. Thì như vậy chúng ta tuy rằng hiện còn mang thân phàm sắc tục, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ như bao nhiêu người, mà nếu sáu căn chúng ta không có dính như sáu trần thì gọi chúng ta giải thoát được chưa? Được chưa? Được chứ thường như vậy, thấy không? Không còn dính, không bị phiền não tái buộc, đó là người giải thoát. Tuy không biết bài, thấy không? Mình cũng không có thành thân gì hết, mà không dính với sáu trần, đó là người giải thoát rồi. Đó là người giải thoát thực sự. Khéo quán nơi sắc, người khéo quán sắc thì sắc chẳng sanh nơi tâm, tâm chẳng sanh nơi sắc. Sắc tức sắc cùng với tâm đều là thanh tịnh. Người mà khéo quán sắc cái sắc đó thì sắc nó không sanh nơi tâm, mà tâm nó không sanh nơi sắc. Nói gọn lại tức là sắc và tâm nó không dính nhau. Nếu mình khéo quán sát thì nhìn thấy sắc là biết sắc tự tánh là không, thì tâm không có duyên theo sắc. Vì vậy cho nên sắc tâm không dính nhau, mà sắc tâm không dính nhau cho nên sắc tâm đều là thanh tịnh. Khi không vọng tưởng thì nhất tâm là một tâm là một cõi Phật, còn khi có vọng tưởng một tâm là một địa ngục. Thì quý vị nhớ địa ngục và Phật quốc. Phật quốc và địa ngục là lúc nào? Nghĩa là giấy niệm lên đó là một địa ngục, giấy hai niệm là hai địa ngục, phải không? Cần lặng niệm xuống tức là một Phật quốc, lặng hai niệm xuống là hai Phật quốc. Mà cả ngày lặng niệm hết thì tất nhiên Phật quốc tràn trề, rải nước Phật này qua cả nước Phật kia, một ngày mình trải ra hằng hà xa cõi Phật, phải không? Còn nếu ngược lại, một ngày mà giấy được một nhà cũng không có niệm á, thì mình một ngày cũng qua hằng hà xa địa ngục. Mà cái chỗ này là một cái chỗ mới thì coi như là lý xa xôi, nhưng trên sự thật rõ ràng vô cùng. Bây giờ quý vị, tôi hỏi kỹ quý vị coi, chúng ta lo phiền là tại cái gì? Lo buộc phiền, sợ sệt, giận hờn, rầu rĩ là tại cái gì? Chứ ta hỏi chứ vọng tưởng xong cái gì? Lo cũng là vọng tưởng, phiền giận ai cũng là vọng tưởng, sợ sợ chúng là vọng tưởng đó. Mà bởi vì lo phiền sợ sợ cho nên chúng ta thấy quả đời là địa ngục, phải không? Bây giờ nếu là tất cả những cái vọng tưởng nó lặn xuống hết thì không phải Phật Quốc là cái gì. Giờ ở cái gì mà chúng ta không lặn lẽ, lặn lẽ cho nên không sợ, lặn lẽ cho nên không lo.